Cái vị này tới cái lúc an vui, nhưng cái vui đây là vui tự tâm, tự tánh, nó hiển hiện lên, chứ không phải vui nhờ có người đến chơi hay có gặp chuyện trò với người này người khác. Nghĩa là không phải cái vui phải nhờ mượn cái cảnh bên ngoài, không mượn những các bạn bè tới chơi mới có vui, mà cũng không mượn phải như là phải đi nghe hát, đi xem cinema, không phải mượn cái ngoài để mà vui. Đây là cái vui của tự tâm mình, do mình tiêu được cái tham sân si, những cái hư dối ấy nó tan đi, thì cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó thành thơi an ổn, cho nên trong lòng khoan khoái thì cái nét mặt tươi vui, chứ không phải là vì cảnh mà vui.
Xin đọc tiếp.
Kẹt và có cũng không mắc vào không. Có tức là như những người phàm phu bây giờ cho là cái thân của mình là thật, rồi cho cái thế gian này là thật. Thế cho nên đối với miếng ăn ngon cho là có miếng ăn ngon thật, đối với cái áo đẹp cho là có cái áo đẹp thật. Thế cho nên chạy theo đi tìm ăn ngon, lo có mặc đẹp, lo cho cái đời sống của mình được sung sướng. Thế là những người chấp có. Thế còn thế nào là những người mắc và không? Là cái thân này chết, nó không còn, nó thế nào nó cũng già bệnh rồi mai nó chết. Cho nên người ta cho là chết là hết chuyện, không còn gì cả. Thế những người này tuy nói là chấp không, nhưng mà thực ra là những người buông lung bừa bãi, cho rằng chết là hết chuyện rồi, không có nhân quả, không có tội phước gì cả, cho nên đời sống bừa bãi. Đấy là nói về những người phàm phu. Còn chấp không cũng có những các vị, các ngài tu, các ngài quán bát nhã, các ngài thấy tất cả là hư vọng, cho nên chấp là không, rồi trở lại thành là cố chấp, gọi là thiên không. Thì như thế cũng ở đây, theo như ở đây thì các vị Bồ Tát thì tuy là biết là không, biết là huyễn, để không vướng mắc, không tham, không sân, thế nhưng mà vẫn cứu độ chúng sanh, vẫn làm việc thiện, vẫn làm việc phước, bởi vì biết là tuy rằng cái thân này hư vọng, nhưng mà vẫn có cái chân tâm bản tánh. Nếu người ta tỉnh được, người ta tu, thì người ta có thể trở về con đường hiền thánh được. Cho nên biết là huyễn, là giả, để chính mình đừng tham, đừng sân, để chính mình buông hết những cái thói hư tật xấu, nhưng mà vẫn ở trong cái huyễn, cái giả này, để dạy, giảng dạy, giúp đỡ cho mọi người, tùy thuận mọi người, để giúp đỡ cho người ta trở về cái giáo lý của Phật.
Lên miệng vẫn nói, do đó tánh nhân lý đó mà...
Đoạn con vừa đọc, thân con duyên hợp mà có thì có. Đấy, duyên hợp mà có thì có, mà không thật có. Thì nó có đấy, nhưng mà không thật có. Cái nghĩa là thế nào? Nước gió lửa mà cũng phải có cái tinh thần của con nữa. Cái tinh thần của con ấy có trì giới thì bây giờ con mới được thân người. Chứ nếu cái tinh thần ấy buông lung không giữ được giới thì phải làm thân chó, thân mèo, thân gà, thân vịt. Thế bây giờ được thân người tức là có cái tinh thần trì giới, giữ được năm giới, đó là nhân. Rồi có cha, có mẹ, rồi có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đủ các duyên. Đấy. Thế cho nên gọi là duyên hợp thì có. Thế nhưng mà sao lại bảo rằng có nhưng mà không thật có? Hình lên, nhưng mà cái da thì cũng bằng đất, cái thịt thì cũng là đất, cái xương thì cũng là đất. Thế bây giờ cái gì gọi là vĩnh bình? tìm thật cái gì là vĩnh bình thì tìm không có. Cho nên bảo có đấy, tuy là đất nước gió lửa giả hợp hiện cái hình tướng lên thì tuy là có đấy, nhưng mà có mà lại tìm không ra cô vĩnh bình ở chỗ nào. Cái tóc ấy nó cũng bằng đất, cái tai ấy nó cũng làm bằng đất, cái da nó cũng bằng đất, cái thịt nó cũng là đất. Chỉ vào chỗ nào mỗi thứ nó, thứ thì bằng đất, máu thì nó bằng nước này. Thế cái hơi thở thì nó là gió, cái hơi ấm nó là lửa. Chỉ vào mỗi thứ không thấy cái gì tên là vĩnh bình cả. Cho nên bảo là không thật có. Có hình, có tướng, mình nói là không phải, không có cô vĩnh bình được không? Thì hiện tại đang có cái hình tướng hiện đấy, cho nên nói không thì cũng không đúng. Nhưng mà nói tuy là nói có cô vĩnh bình đó, nhưng tuy có mà thật thì cũng không thật. Để cho chúng ta đừng cố chấp, đừng có cái ngã ái, ngã chấp, ngã si, mà trở về nhận lấy cái chân tâm bản tánh, cái ấy mới thật là mình. Quen ố được ánh sáng, mà ánh sáng cũng không làm tan vỡ cái bụi. Nghĩa là thế nào? Cái thánh nhân ở gần cái bọn phong phu ấy chỉ thì để giáo hóa thì phải để khiến cho họ bớt cái phàm phu của họ đi, mà họ chuyển thành thánh nhân. Thế thì mới thật là việc làm của các bậc thánh. Ở đây nói hòa quang đồng trần thì thực sự là cái ý các thánh nhân ấy gần gũi những người phàm, mà các ngài không có bị ô nhiễm, không lây những cái thói quen của phàm phu. Các ngài không bị ô nhiễm, đó là việc chính yếu. Nhưng mà các ngài hòa quang đây chính là để giúp cho những người phàm phu đó, để cho người ta chuyển được cái tâm phàm và trở về làm thánh cùng với mình đó. Chỉ có cái điều ấy, cái ý ở đây nói như chúng ta học ở trong luật đó, con ong hút hoa không có làm hư hỏng cái nhị cái bông hoa, chỉ hút cái mật rồi đi, không có trái bỏ. Cũng như người xuất gia đi khất thực vào trong làng xóm, mình khất thực thì mình gần gũi với những người tại gia, mình đừng trái bỏ việc bẻ những các việc người, đừng để cho người ta phiền nhọc. Mình phải giữ gìn cẩn thận chính mình, đừng lây ô nhiễm đã đành, nhưng mà mình cũng đừng có những cái lời nói hay những cái hành động để trái ý mọi người, gây cái ác cảm khiến cho người ta bực bội, người ta khó chịu, người ta ác cảm với ngôi Tam Bảo, thì người ta sẽ bị nhiều cái quả báo không tốt. Thế cho nên bổn phận người xuất gia khi gần những người tại gia, đừng để cho người ta mệt mỏi. Mình phải có những cái cách thức của mình. Nếu mình cái tốt nhất là giáo hóa được cho người ta giác tỉnh, đấy là cái việc tốt nhất đã đành, là cái mục đích của mình. Nhưng mà trong cái cách đối xử, mình đừng để cho người ta phiền nhọc, gây một cái ác cảm, để rồi về sau người ta chịu cái quả báo xấu. Thế, cho nên ở đây dặn là, ở đây nói là cái hào quang không có làm tan vỡ cái bụi, nghĩa là không có khiến cho người tại gia chịu một cái ảnh hưởng xấu, một cái không tốt. Chứ không phải là bảo mình không giáo hóa người ta, mà trái lại các thánh nhân mà gần những người phàm, chính ta chỉ muốn cho người ta chuyển cái tâm phàm để cho người ta trở về cái đạo thánh, chính là cái việc cốt yếu của các ngài. Nhưng mà ở đây nói không có làm hư hỏng cái hạt bụi, nghĩa là không có làm hỏng cái tâm tốt của người ta, không khiến cho người ta bực bội, người ta ác cảm, mà trở lại thành ra mình muốn cái tốt cho người ta, mà hóa ra mình đem cái không lành cho người ta. Thì đấy là cái chỗ phải cẩn thận. Ăn hệ bởi vì cái tâm các ngài ung dung tự tại, thế cho nên tựa hồ như các ngài thanh nhàn. Còn chúng mình thì cái tâm chúng ta lăng xăng líu tíu, cho nên tựa hồ như là người vất vả. Xin đọc tiếp.
Thân buông thọng tay vì người quanh quẩn trong năm thú để tiến hóa chúng sanh,
tỏ rõ mà sáng ngời. Tức là lúc nào cái trí tuệ cũng hiện tiền. Đã ở đây ngài Quảng Trí ngài nêu lên một vài cái thí dụ các thiền sư, các ngài làm những việc rất lớn lợi ích cho tất cho cả Phật giáo nước đầu, thế nhưng mà các ngài vẫn điềm đạm an tĩnh, tựa hồ như là người vô sự, không có việc gì. Hồn hậu tức là cái tâm lúc nào cũng hiền, cái tướng nhân từ phúc đức, cho nên người ta gọi là bậc hồn hậu. Đơn sơ tức là giản dị, không có cầu kỳ, thế nhưng mà lại kỹ lưỡng tỉ mỉ về giới luật, rất là tinh nghiêm.